Hôm nay mình học bài thứ 5. Hôm nay viết chữ tạo được chưa?
Được chưa?
Bài 5 nè. Bây giờ viết cái gì? Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Bây giờ viết âm chữ Hán hay là viết chữ Việt? Dọ nhau một chút thôi chứ đâu. Nhiên tắc. Quý vị phải chịu khó nghe. Học thuộc bộ chưa? Phải học thuộc bộ trước. Bất tri lạc thị khổ nhân. Nặng kiếp tuần trần bị thường phản tỉnh. Chữ này chữ tuần. Tuần hả? Dạ. Chữ này người ta có thể đọc nhiều âm. Tuần trần. Thời quang yểm một tế nguyệt ta đà. Quý vị thấy âm chữ Hán rất là hay phải không? Thời quang yểm một tế nguyệt ta đà. Thọ dụng ân phiền. Thọ dụng ân phiền. Thí lợi nồng hậu. Đồng kinh niên tải bất nghĩ khí ly. Ta đà này có nghĩa là, nó có nghĩa là trôi qua đó. Yeah. Tích tụ tư đa bảo trì quyển trách. Quý vị mà viết được chữ tàu nữa thì hay viết mấy. Chữ khó học đi để mai mốt mình còn đọc chữ thiết Trung Quốc. Chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý, mình chép đại ý xong mình hãy chép nghĩa ha. Tham đắm lợi dưỡng nuôi thân. Tham đắm lợi dưỡng nuôi thân. Tâm giác ngộ vô thường của đời sống. Cái chữ đời sống này nó có cái hàm nghĩa như thế này. Mình giải thích trước một chút. Đời sống nó gồm luôn đời sống bên trong, tức là đời sống của tự thân và hoàn cảnh bên ngoài, cộng cả hai. Và thông thường người tu chúng ta thì cái mục đích ban đầu, cái tâm bồ đề rất là mạnh, ham tu. Nhưng mà tu lâu cái mình quên, cái tâm bồ đề mình nó bị nguội dần. Cái mình cứ đắm nhiễm vào những cái lợi dưỡng vật chất rất là phù du của cuộc đời. Mình quên mất là vô thường nó rượt đuổi. Nó rượt đuổi bên trong là nó rượt đuổi hình hài này. Rồi nó rượt đuổi bên ngoài là hoàn cảnh nó luôn đổi thay. Vô thường của đời sống nó gồm cả hai là thân và hoàn cảnh. Cái ngôn ngữ nhà Phật gọi là y báo và chánh báo đó. Quý vị biết hai cái từ đó là ha? Y báo và chánh báo. Cái từ này trong kinh thì nó rất là nhiều, cho nên mình làm quen. Y là nó nương tựa, tức là hoàn cảnh sống của mình gọi là y báo. Chánh báo là tự thân của đời sống mình, như thân mình, tâm mình, phước nghiệp của chính mình. Hai cái này nó làm thành đời sống. Và người ta có một cái định nghĩa thêm là chánh báo như thế nào thì y báo như thế ấy. Ví dụ như mình có cái phước rất là lớn, sinh ra ở cái vùng đất này, thì cái chánh báo của mình là có phước, cho nên y báo mình ở trong cái hoàn cảnh rất là thuận lợi, rất là tiện nghi như ở nơi đây. Chánh báo mình không có tốt, phước mình nó ít, mình sinh ở châu Phi, thế thì y báo của mình là chung quanh là đời sống rất là khó khăn, rất là thiếu thốn, khí hậu nóng nè, đất đai sa mạc khô cằn nè, người chung quanh tâm thức họ rất ác, cho nên chánh báo thế nào thì y báo nó theo như thế ấy. Đó là mình giải nghĩa cái hoàn cảnh rộng. Rồi trong hoàn cảnh hẹp nữa là thế này, chánh báo của mình là người tâm của mình rất là thiện, phước của mình rất là lớn, cho nên mình luyện cuộc sống mình vô bất cứ nơi nào thì tự nhiên phước lành nó tự đến với mình. Chánh báo của mình mà tốt lành, mình ở trong một cái ngôi chùa dù nghèo, nhưng mà rồi lật bật người ta cũng tìm ra mình, người ta yểm trợ, người ta giúp đỡ mình, đời sống mình nó cũng đầy đủ. Và thông thường người xưa ví dụ như chánh báo của họ là một loại thông minh, trí tuệ. Họ gá vào thai mẹ thì tự nhiên bà mẹ ảnh hưởng thông minh theo. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất ngày xưa đó, bà thu tử và thọ thai ngài xong rồi tự nhiên bà có khả năng trí tuệ rất là bén nhạy. Bà pháp chiến với người em khóa chịu thua thôi. Ông nói chắc là chị có mang đứa nhỏ thông minh, chứ chị bình thường đâu có thông minh dữ vậy. Đó là cái điều rất là tất nhiên, cho nên các vị hãy cố gắng là mình tu, mình chuyển được cái chánh báo. Phước của mình lớn thì ở đâu mình cũng chuyển được hoàn cảnh nó theo mình. Và thông thường đời sống của chúng ta được làm bằng hai cái đó. Và mình ở trong chùa có khi lâu dần cái tâm bồ đề mình nó bị nguội, cái mình nghĩ là có chút lợi chút danh trong đời sống thôi, cái mình quên là đời sống này nó vô thường vô cùng, nó rượt đuổi bên lưng ta, lấy quay làm ăn không có kịp, già tới nơi chết tới nơi, phải cố gắng lắm quả mai. Trẻ như quý thầy cô thì còn không có sợ vô thường, chứ cỡ như tôi sáu chục thì cái tôi rất là sợ.
Còn bảy
chục. Bảy chục.
Còn gì nữa đâu.
Cái quý thầy cô trẻ thì họ không có ngán vô thường, họ nghĩ là chắc còn sống dai, chứ còn mình thì sợ này. Ồ. Không sao. Cái bản này á, đồ của Mỹ nó làm hay lắm, xài được một lúc thôi à, rồi cái nó hết cái chất trơn của nó sao, cho nên cái kiểu Việt Nam vậy mà nó bền. Việt Nam là viết bằng phấn á, bản xanh hoặc bản đen. Và ngày xưa mình có một cái chút kỷ niệm rất là vui, không biết các vị ở Việt Nam các vị có nhớ cái bài bụi phấn không ha?
Dạ có.
Lần đầu tiên mình dạy học và cái ngày cuối năm đó, tăng ni sinh họ hát cái bài đó để họ cúng dường mình ngày cuối năm, mình thấy rất là cảm động. Khi thầy viết bản bụi phấn bay bay đó, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy? Mình có tóc đâu. Có tóc đâu mà rơi. Nhưng mà điều bài đó nó rất là cảm động. Nói đến cái tuổi già của những ông thầy rất là dễ thương. Bây giờ mình viết cái bài dịch văn xuôi rồi dịch văn vần luôn ha. Thế nhưng một thở đua vui, chẳng biết vui là nhân khổ. Nhiên tắc người ta dịch là thế nhưng. Thế nhưng một thở đua vui, chẳng biết vui là nhân khổ. Nhiều kiếp theo trần chưa từng phản tỉnh. Nhiều kiếp theo trần chưa từng phản tỉnh. Ngày giờ lặng mất năm tháng trôi qua. Thọ dụng càng nhiều lợi thí càng đậm. Nhiều năm dồn dập chẳng nghĩ bỏ xa. Chưa góp thêm nhiều tưng tiêu vóc quyển. Có nhiều đó mấy câu thôi, rất là dễ thuộc. Mình về Việt Nam á, mình dạy luôn mười mấy ngày. Và Việt Nam thì vẫn còn cái nét rất là nhà quê, còn cái bảng xanh, còn viên phấn trắng. Cái mình cũng đứng mình viết bảng, bồi hồi nhớ lại bao nhiêu năm dạy học. Và Phật tử mình đó họ ham học lắm. Đi vắng mấy năm rồi về, tối nào họ cũng tới đầy chùa hết, tụng một ngày ba thời kinh, tối ngồi học một tiếng mấy đồng hồ, 7 giờ học tới 8 giờ mấy. Có nhiều bà cụ mình về, họ ôm tay mình, họ khóc thấy thương ghê. Họ sợ họ chết, về họ mừng quá chừng. Họ năn nỉ đó, thầy ơi thầy, thưa thầy đừng đi nữa thầy. Thầy thấy thương. Và một số thầy cô giáo họ ở Đà Lạt họ xuống dễ thương đó. Khi nào mà quý vị về Việt Nam mà có mình đó, quý vị lên chùa mình chơi, chùa Quan Thế Âm. Đây là Quan Âm ha, chùa mình Quan Thế Âm. Quan Thế Âm rất là đẹp, nó nằm bên bờ hồ Xuân Hương á. Không biết ở đây quý vị đã biết Đà Lạt chứ ha? Ồ, khí hậu Đà Lạt dễ thương hơn đây. Mùa hè không nóng, mà mùa lạnh thì không có lạnh như đây, nó vừa phải. Ở chùa mình nó không có hoành tráng quy mô chi, nhưng mà cái không gian 7,000 m² á, mình trồng tùng hết à, cả một rừng tùng hết á, trồng cỏ ở dưới, trồng tùng ở trên, rồi mình dựng mấy viên đá lớn nghe cho nó có cảnh thôi. Trước khi đi ngao du đất Mỹ thì mình nghĩ là nếu mình làm cái gì thêm thì mấy chú nó rất là cực, cho nên mình làm như vậy thôi. Hồi xưa mình trồng cà phê, trồng hồng, trồng táo. Và những năm gần đây thì mình nghĩ cái kinh tế chùa nó ổn định rồi, cho nên mình đốn bỏ, mình trồng tùng, phủ đất lại cho nó có cái đồi tự nhiên. Thành ra để chừng đôi năm rồi có dịp về Việt Nam, mình mời hết quý vị đi, bao giá phi cơ luôn. Nói như thiệt hả? Không có gì thất vọng. Mình nghĩ là trong tương lai á, mình về đó mình có một cái mơ ước là mình sẽ mua chừng 4 mẫu đất, mình lập những cái trung tâm tu nơi đó để cho quý thầy cô về nhập thất tu. Đó là chuyện quanh quanh. Bây giờ chuyện quan trọng là chép xong chưa? Xong rồi ha. Giờ xỏ. Có cái cơ hội đến chia sẻ với các vị rồi tự nhiên nó có cái thân tình. Dù dạy không được bao nhiêu chữ nhưng cũng có cái thân tình thầy trò. Thực ra đời sống tu mà mình có được một chút thì giờ để học cũng rất là vui. Và về mình nói mình lên mình thăm trường, nói chuyện với tăng ni sinh của trường, họ rất là mừng. Bây giờ mình chép văn vần nha. Vậy thời muốn cho vui một lúc, chẳng biết vui là gốc khổ sao. Kiếp xưa theo những trần lao, kiếp này đã xét chút nào lại đâu. Ngày giờ để lưu bù lặng mất, năm tháng cam lây lắc dần già. Năm tháng cam lây lắc dần già. Bộn bàn tiền của xây xa. Xây xa có nghĩa là tiêu phí vung vãi không thương tiếc á. Mười phương cúng thí lợi ra ê hề, trải mấy lớp năm kia năm nọ. Trải mấy lớp năm kia năm nọ. Chẳng nghĩ mà quăng bỏ cho xa. Chẳng nghĩ mà quăng bỏ cho xa. Của tiền thêm chứa nhiều ra, toan đem vóc quản giữ mà tưng tiêu. Có những cái từ nó hơi xưa một tí, và hầu như hồi này người ta ít dùng. Ví dụ như chữ tưng tiêu nè. Tưng tiêu nghĩa là cưng chiều, yêu mến đó, đó. Chăm sóc cưng chiều đó, nghĩa là tưng tiêu. Vóc quạng tức là cái hình vóc của chúng ta, thân hình này. Mình đọc lại. Vậy thời muốn cho vui một lúc, chẳng biết vui là gốc khổ sao. Kiếp xưa theo những trần lao, kiếp này đã xét chút nào lại đâu. Ngày giờ để lưu bù lãng mất, năm tháng cam lây lắc dần già. Bộn bàn tiền của xây xa, mười phương cúng thí lợi ra ê hề. Trải mấy lớp năm kia năm nọ, chẳng nghĩ mà quăng bỏ cho xa. Của tiền thêm chứa nhiều ra, toan đem phốc quạng giữ mà tưng tiêu. Cái chữ xây xa này mình vừa giải thích có nghĩa là gì? Tiêu phí một cách vung vãi không thương tiếc á. Xây xa Chữ ê hề có nghĩa là nó dư giả, nó nhiều bộn bề, gọi là ê hề. Và cái từ này nhà quê hay dùng lắm, người ta gọi là thức ăn ê hề đó, nghĩa là nó vung vãi đầy hết, nó dư giả rất là nhiều. Đó là những từ nó hơi xa chúng ta một chút, bây giờ hơi ít dùng thôi. Âm sắc của cái bản dịch này rất là hay. Mình chia cái bài này ra làm 3 phần để đi vào cho nó dễ. Các vị sẽ nương theo những cái phần giảng giải của mình, rồi trong tương lai mình viết những cái bài luận cho vui. Mình làm bộ mình viết vậy đó, thử nghe được không? Mình chia làm 3 thôi. Phần thứ nhất là đuổi theo vật chất, không có quán chiếu gốc khổ nhiều đời. Vấn đề thứ hai của cái nội dung bài này, chúng ta sẽ bàn về ngày tháng dễ qua, tâm đắm nhiễm lợi danh càng ngày càng sâu. Vấn đề thứ ba mình sẽ chia sẻ là chỉ biết nuôi dưỡng thân tạm, không phản tỉnh xả ly. Không có một cái chút giác ngộ, tỉnh thức gì để xả ly những cái lợi danh, xả ly nỗi khổ khi sống ở trong cái kiếp tạm này. Đó là 3 vấn đề. Và cuối cùng thì chúng ta có một phần tổng kết, có phần kết luận sau. Vậy thời muốn cho vui một lúc, chẳng biết vui là gốc khổ sao. Kiếp xưa theo những trần lao, kiếp này đã xét chút nào lại đâu. Đây là 4 câu. Nó có cái nội dung là ta cứ luôn đuổi theo vật chất, không quán chiếu gốc khổ của nhiều đời. Thông thường người tu của chúng ta, trong nội dung giáo lý đạo Phật, căn bản nhất là mình đi ngang qua quán chiếu cái khổ trước. Khổ đế rồi mới tới tập đế. Cái nền tảng căn bản của đạo Phật được đặt trên khổ đế. Và nhìn ở mức độ cạn thì người ta đánh giá đạo Phật rất là tiêu cực, là cứ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt sầu bi. Và cái điều này nó biểu hiện trong truyền thống đạo Phật, người ta tạc tượng La Hán đó. Các vị thấy đâu có ông La Hán nào mặt mày tươi cười đâu, khổ quá mà, mấy ông quan chiếu cái khổ. Cho nên ông nào mặt mày nhăn nhúm quá đó, thứ nhất là ốm lòi xương sườn xương sống, thứ hai mặt mày rất là nhăn nhúm. Và cái truyền thống đó là truyền thống theo với Phật giáo nguyên thủy ngày xưa hình thành cái truyền thống đạo Phật như vậy. Rồi sau này khi dòng chảy đạo Phật chảy xa hơn thì người ta hình thành cái tượng của các vị Bồ Tát, ông nào cũng mặt mày tươi vui màu mỡ hết. Khi Phật giáo thâm nhập vào các cái vùng văn hóa khác và các tổ triển khai là có khi không cần phải quán chiếu cái khổ, mà quay về nhận được cái tự tâm Phật của mình, sống an vui và phát nguyện độ sinh trên con đường hoằng pháp lợi sinh, thì Bồ Tát hiện hạnh, có khi làm vua, có khi làm trưởng giả. Và thường thường tu Bồ Tát hạnh thì tướng phải đẹp để độ sinh. Cho nên hai cái truyền thống của La Hán và Bồ Tát nó có những cái khác như vậy. Tuy nhiên chúng ta đi tu á, thì điều thứ nhất, cái mà mình cần kích phát Bồ Đề Tâm, đó là phải quán chiếu về cái khổ. Và thông thường thì có thể ngay phút đầu, ngay buổi ban đầu phát tâm tu, ta nhận diện được về vô thường, vô ngã, về khổ, phát tâm. Thế nhưng mà mình đi tu một ít lâu cái rồi mình quên cái sơ tâm mất. Mình quên là cái động cơ làm cho mình phát khởi Bồ Đề Tâm, đó là mình nhận diện về vô thường, về khổ. Và lần lần cái mình lạc vào cái ngã tẻ của đường tu, đó là mình lạc vào cái lợi, cái danh và đuổi theo vật chất. Và thông thường thì đời tu chúng ta dễ lạc vào cái nẻo này vô cùng. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta hãy quay về để nhận biết được là mình đang là người thắp sáng được tâm Bồ Đề hay không, hay là mình đang đuổi theo cái vật chất phù du này. Đó là cái điều ban đầu mình hãy cẩn trọng nhìn lại chính mình. Và thông thường các vị thầy làm đạo độ sinh mà được á, thì các thầy đều đặt cái nền tảng căn bản ban đầu, đó là nhận diện về gốc khổ. Từ cái nhận diện gốc khổ kích phát tâm bồ đề, là nhận diện gốc khổ của hoàn cảnh của người bên ngoài, phát cái tâm bồ tát độ sinh. Hai cái này nó luôn có mặt trong trái tim của những người tu và những người làm đạo. Và thiếu điều này thì có khi mình làm đạo không có giỏi được, không có thể hoằng pháp độ sinh được. Mình có nhận diện cái khổ để chính mình cho kỹ, rồi mình mới cảm thông nỗi khổ của người. Và hai cái này nó làm thành cái trái tim nhân ái rất là lớn ở những bậc thầy. Thiếu hai cái điều này, tim ta không có mở ra được, ta không trở thành một bậc thầy giỏi, một bậc thầy có lòng từ bi lớn để độ sinh. Có khi những người cư sĩ bên ngoài họ tiếp xúc với những cái khổ, rồi những cái nạn tai hoạn quả chết người, họ phát tâm rất là mạnh. Và dường như là các cái chùa chiền tự viện lớn mà thành công, mà được xây dựng hoành tráng quy mô, nó đều có một cái lịch sử gắn liền với cái sự giác ngộ nỗi khổ cả. Ví dụ như các vị đọc trong cái cuốn Hạo Hãn Tinh Vân, tức là người ta dịch là Sao Trời Mênh Mông của ngài Tinh Vân á, các vị biết một điều là đó là một vị hòa thượng hiện tại người ta coi là một vị Bồ Tát á. Cái công trình làm đạo của ông rất là lớn. Trên đất Mỹ này, chùa chiền Việt Nam chúng ta chưa hề có cái chùa nào hoành tráng quy mô giống như chùa Tây Lai á, rất rất là lớn. Và không phải ngài cất một cái Tây Lai ở trên đất Mỹ không, mà nhiều nơi, hầu như năm châu đều có chùa của hệ thống Phật Quang Sơn cả. Và ngài kể lại cái chuyện một cái ngôi chùa tên là chùa Hà Hoa. Quý vị có đọc cái cuốn chưa không biết?
Chưa.
Mình kể một chút để thấy là những cái chùa chiền tự viện nó gắn liền với những vị cư sĩ họ phát tâm. Mà thường họ phát tâm là từ cái yếu tố họ giác ngộ nỗi khổ cả. Nó nói như thế để mình thấy là nó rất là quan trọng cái nền tảng nhận diện về vô thường và khổ. Cái thời quốc cộng tranh nhau ở trên đất nước Trung Hoa, tức là cái thời Nhật Bản đặt chân lên vô đất nước Trung Hoa, trước khi Tưởng Giới Thạch và quân của ông chạy ra Đài Loan để thành lập cái đảo quốc Đài Loan, thì hai người, một anh cư sĩ tên gì đó tôi cũng quên, tôi mới đọc tôi không có kịp nhớ, trước khi họ rời qua lục chạy qua Đài Loan á, thì họ mới bay phi cơ tới cầu Tiền Đường, tới sông Tiền Đường. Sông Tiền Đường thì chúng ta quen, cái địa danh đó là trong truyện Kiều có đó, triều dân sống dậy đùng đùng, và nơi đó là nơi nàng Kiều nhảy xuống sông trầm mình ở sông Tiền Đường đó. Địa danh nó rất là quen, địa danh đó nó có thực trên đất nước Trung Hoa, và cái cầu bắc ngang rất là lớn, cho nên họ tới chụp hình cái cầu. Và khi máy bay bay tới nơi thì bị quân Nhật bắn rớt cái chiếc phi cơ. Khi hai anh chàng phi công có trách nhiệm chụp hình rớt xuống cảnh co giò anh chạy thì bị quân Nhật rượt theo bắn chết một người. Còn một người chạy thục mạng vô một cái đền thờ, anh chạy vô anh nhìn tới nhìn lui thấy trống quơ, sau lưng tượng ngài hộ pháp có chỗ trống anh chèn ra đó anh trốn. Thì một đoàn quân Nhật nó chạy tới vậy, nó vô nó lục lạo nó tìm hoài không được, nó đi vòng quanh nó lục 5-7 lần tìm không được, cuối cùng nó bỏ đi. Thấy là yên rồi anh mới đi ra, thì nó rất là mệt cho nên không thể đi đâu được, anh mới lủi vô một cái hốc anh ngủ một giấc. Tới chừng tỉnh dậy anh nhớ là mình đã được Di Đà hộ pháp cứu mạng, cho nên đến đảnh lễ Di Đà hộ pháp trước khi đi. Anh đứng trước tượng Di Đà anh mới rất là kinh ngạc. Anh thấy là tượng Di Đà hộ pháp đó gắn liền qua tường này nè, tức là phù điêu chứ không phải là cái tượng đứng rời để có cái chỗ mình chen theo lưng mình trốn. Anh mất hồn, anh nói Hóa ra là mình được Ngài Di Đà, Ngài che chắn, cho nên thọ mạng được duy trì. Thế là anh đảnh lễ xong rồi, cái anh mới ghi nhớ trong lòng cái điều được Di Đà cứu mạng. Và tới chuyện anh qua Đài Loan, thì sau khi về được Đài Loan thì anh được Tưởng Giới Thạch phân công cho làm đại sứ ở Việt Nam. Và sau khi rời Việt Nam thì anh qua anh làm đại sứ ở Hà Lan. Ở qua nơi đó thì anh lập cái tiệm cơm chay, và anh về hưu rồi anh mới làm tiệm cơm chay. Thì trong cái tiệm cơm chay anh thờ Ngài Di Đà hộ pháp rất là trang nghiêm. Thì Ngài Tinh Vân năm đó chuyện 20 ngoài 30, thì Ngài qua đó Ngài dự đại hội Phật giáo của người Hoa tổ chức ở bên Hà Lan. Ngài đến Ngài ăn cơm, Ngài rất là kinh ngạc là tại sao cái ông bán cơm chay này ông lại thờ Di Đà hộ pháp giống như ở chùa nó thờ vậy. Nhưng mà chuyện nó đi qua. Sau đó thì cái ông chủ tiệm đó, tức là cái người thoát chết nhờ Di Đà cứu mạng đó, ông lại bán cái tiệm cơm đó cho một người khác. Và tới chừng già thì ông bị một lần lên cơn bệnh, hấp hối tới nơi rồi. Cái gia đình mới nhớ là ngày xưa ông từng được Di Đà cứu mạng, cho nên tới khấn đức tượng Di Đà một lần thứ hai. Cái tự nhiên ông hồi phục, sức khỏe ông hồi phục lại, ông sống lại. Và sau đó thì có cơ hội thì người ta thỉnh ông đi tụng kinh. Tại vì trên đất nước châu Âu thì người Hoa rất là ít chứ không có nhiều lắm. Và ngày xưa lúc mà ông rời Đài Loan đi làm đại sứ ở Việt Nam thì có người bạn tặng cho cái cuốn kinh Phổ Môn thôi. Và ông coi Phổ Môn như là củ quý vậy đó. Ông cứ đi đâu ông cũng tụng Phổ Môn cả. Và chưa được ai bài cho tụng kinh, cho nên ông cứ mở kinh ra ông đọc từ đầu tới cuối vậy thôi, chứ ông chẳng biết tụng sao. Và người ta thỉnh đi tụng kinh, cho nên ông tới ông tụng kinh cầu an xong rồi ông về ông nghĩ là tại sao mình không lập cái chùa. Thế thì ông mới vận động một số người góp tiền lại, và may mắn thay là người ta bán được một cái nhà thờ để chuyển nó thành cái chùa. Ông mới về Đài Loan thỉnh Ngài Tinh Vân. Thế là Ngài mới qua, Ngài đặt đá xây dựng cái chùa, lấy tên là cái chùa Hà Hoa. Một chút chuyện mình kể cho các vị nghe để kết luận là một điều thế này. Thưa đại chúng, là có khi mình tu lâu rồi cái niềm tin tam bảo của mình nó yếu. Trong khi đó thì những người cư sĩ bên ngoài họ gặp những cái cảnh khó khăn vô vàn, họ niệm Phật, họ kính lễ Đức Quan Âm, họ hướng về Ngài Di Đà hộ pháp đảnh lễ, họ hướng về Ngài Di Đà họ cầu, đều có sự linh ứng rất là mầu nhiệm. Và cái điều này thì Ngài Tinh Vân Ngài kể lại. Cái chuyện đó do một cư sĩ bên kia kể lại. Các vị thử tưởng tượng là bình thường thì cái tượng Di Đà hộ pháp gắn liền với tường, nhưng mà cái lúc mà thập tử nhất sinh thì tự nhiên Ngài nhích ra một chút, có khoảng trống bên trong. Cái anh chàng đó anh lủi vô đó anh trốn, và quân vật không thấy, có nghĩa là Ngài che chắn cho nên họ không thấy. Và rất là nhiều sự kiện xảy ra. Ngày xưa có những người Việt Nam mà vượt biên đó, họ bị bắt. Và cái này thì Huỳnh Trung Chính có kể trong mấy cái chuyện về Quan Âm rất là mầu nhiệm. Và một đoàn người như thế đang trốn trong bụi mà công an đi ngang qua thì tìm không ra. Và sau đó thì họ đặt chân được lên vùng đất này thì cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo rất là lớn. Cho nên cái điều đầu tiên từ câu chuyện đó, chúng ta ý thức một điều là đã là người tu thì cái niềm tin Tam Bảo chúng ta rất là thiết tha. Không phải mình mê tín. Cái này là cái năng lượng chiêu cảm rất là thực. Ví dụ như trái tim ta mà niềm tin với Đức Thế Tôn, với các vị Bồ Tát rất là lớn, thì các vị sẽ cảm nghiệm được cái sự linh đứng của các vị Bồ Tát gia hộ ngay à. Cái lực rất là mạnh. Đó là điều đầu tiên mà người tu chúng ta phải đặt hết cái niềm tin của mình đối với Đức Thế Tôn và các vị Bồ Tát. Cái thứ hai thì trong cái cảnh khổ, cái tâm Bồ Đề người ta nó bùng cháy, nó dễ phát hơn trong cái hoàn cảnh sung sướng. Và mình sống trong cái điều kiện nó đủ đầy, nó xa qua, có khi mình quên. Cái niệm tu hành của mình lần lần nó yếu dần mà nào không hay. Cho nên các vị hãy nhớ là cái điều quan trọng của người tu chúng ta là mỗi ngày phải quán chiếu về nỗi khổ, về vô thường của đời người. Mình tiếp cận với những nỗi khổ của người chung quanh, mình mới làm cho trái tim mình nó khởi phát cái năng lượng của từ bi, của yêu thương được. Và điều này rõ ràng là ngày xưa Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo, thường thường phải vô vải tha ma quán chiếu về tử thi, nó cũng có cái nguyên nhân như vậy, để làm cho mình sợ nỗi khổ tử sinh, sợ nỗi vô thường. Và mình từ cái nỗi sợ đó mình mới kích phát được cái tâm bồ đề của mình nó dũng liệt, chứ không thôi thì cái ý niệm tu hành của mình nó nguội dần nguội dần, hồi nào không hay. Hồi mới vô tu á thì 3 giờ khuya thức dậy đi tu, tu lâu tới chừng tới chừng thọ tỳ kheo xong rồi cái 3 giờ khuya mình nghĩ chắc còn sớm, 5 giờ thức cũng được, và nó nguội dần hồi nào không hay. Rồi tới lúc lớn hơn nữa mình thấy con đường tu nó xa thâm thẳm, trong khi cái con đường làm giàu nó dễ hơn, cái mình quay qua mình đi con đường khác. Do vậy cho nên chúng ta phải ý thức cái tâm thức của mình ưa đuổi theo vật chất lắm, mình ưa đuổi theo lợi danh, và hai cái này nó có mặt thì nó bào mòn cái tâm bồ đề của chúng ta rất là dễ. Và mình làm thế nào mình giữ được cái điều đặn là mỗi khuya. Ở đây quý vị thức mấy giờ? 4:30 à?
5 giờ ok.
Bây giờ mình chẳng cần làm gì cho nó nghiêm trọng, cứ đều đặn 4:30 thức dậy, 5 giờ tụng kinh, mình hành xử như vậy được một đời người không bao giờ trễ nải là giỏi rồi, là tinh tấn là tốt rồi đó. Không có yêu cầu các vị làm gì nghiêm trọng cả, các vị giữ gìn cứ mỗi đêm đúng 4:30 thức, 5 giờ tụng kinh, đều như thế, hứa với chữ lòng rằng không đêm nào vắng mặt hết. Sổ mũi, nhức đầu, cơ thể nó mỏi mệt, nó đòi nghỉ ngơi, mình cũng ra lệnh cho nó là đến giờ đó phải ngồi dậy. Làm chừng đó việc thôi là đã được gọi là người giỏi rồi đó. Đó là điều thứ nhất, các vị hãy ghi nhận cho, là đừng có đuổi theo vật chất, hãy quán chiếu cái gốc khổ. Mình đã nhiều đời khổ rồi, nhiều đời đổi chiều nước sinh tử luân hồi rồi, và may mắn thay kiếp này mình gặp được Phật pháp, mình có duyên lành vô cùng mới được pháp phục Như Lai, ăn cơm của Như Lai, ở nhà của Như Lai, và gieo cái hạt nhân giải thoát ngay trong đời này. Mình phải làm cho cái hạt mầm này lớn từng ngày, để rồi kiếp sau sinh ra mình cũng gặp lại Tam Bảo nữa, hứa với lòng như vậy. Bằng không thì mình trôi tuột mất à, một kiếp làm tăng rồi không khéo tu, rồi nhiều kiếp đọa lạc rất là tội. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị được nhớ. Cái thứ hai, thưa các vị nên lưu ý là ngày tháng nó trôi qua rất là nhanh, và mỗi một ngày trôi qua mà mình không có nuôi được tâm bồ đề mình lớn, thì cái điều kỳ lạ là cái tâm đắm nhiễm lợi danh là nó phát sinh sâu thêm. Ví dụ như ở ngoài mình trồng một cái cây mà cây nó không có lớn thì biết là cây đó nó có sự cố rồi đó, rễ nó bị sâu hoặc là thân nó bị sâu cho nên nó không vươn lên, nó không ra cành ra nhánh. Và từ cái hiện tượng bên ngoài quay trở lại, nếu mình tu mỗi một ngày mà không thấy tiến tức là lùi rồi chứ không phải dừng ăn đó. Tâm của mình mà không có tu từng ngày, thế là cái sự đắm nhiễm thối đọ bị lui sụp tự nhiên nó có mặt, nó phát sinh. Mỗi một ngày nhìn lại mà anh thấy lòng anh nó chưa có thanh thản hơn, lòng yêu thương nó rộng hơn, những cái phiền não nghiệp thức nó rơi rụng đi. Nếu mình không thấy được cái điều này trong tâm mình, có nghĩa là lòng mình nó đang chìm vào vô minh rồi đó. Lợi danh nó đang sinh trưởng nè, ô uế nó đang phát sinh nè, tập nghiệp lâu đời nó trỗi dậy nè. Chứ không có nghĩa là mình tu không tiến là nó dừng ngang đó, không phải. Không tiến là lùi, chứ không có chuyện không tiến là dừng. Nhớ như vậy. Và nó cũng có lắm hiện tượng lạ trong giới người tu chúng ta là thế này. Hồi mới tu thì dễ tánh, dễ thương. Tu lâu cái càng khó tánh, càng khó thương. Đó là tật à. Tu không trúng pháp môn của Phật à. Tu pháp môn của ai? Và thông thường mình hay đi con đường này lắm. Rồi quý vị để ý nha, quý vị thấy mà mình càng già càng khó chịu, đó là quý vị biết là mình tu rất là bệ rạc, nó không tiến bộ. Mình phải làm thế nào mỗi một ngày tu á thì lòng mình nó càng thênh thang hơn, tâm bồ đề mình nó cháy bùng lên là một, cái chất từ bi trong trái tim mình càng ngày càng rộng hơn, rồi cái niệm lợi danh nó rơi rụng, tham sân si nghiệp chướng nó mòn, thì tu thành công. Và có khi ở đời nó có nhiều cái lạ lắm. Lạ là sao? Các vị để ý ở trong đời có những người họ già, sức khỏe họ xuống, răng họ rụng, mắt họ mờ, mà cái giận thì nó không có rụng răng, nó không có mờ, giận dữ hơn hồi xưa rất là nhiều. Cho nên các vị lưu ý là nếu mà già mà tâm của mình càng ngày càng cay cú, giận hờn càng nhiều, càng khó tánh, là mấy bà cụ đó mà tới chùa thì thiên hạ đều sợ cả. Cho nên hãy cố gắng. Trong khi mỗi ngày nó đi ngang qua cuộc đời ta, thưa đại chúng mình, nếu là không có được, thoáng một cái là qua một ngày, thoáng cái qua một năm, mau lắm là. Tôi nhớ thoáng cái mà tôi 60 rồi. Mau ghê. Tôi nhớ tôi mới đặt chân đến Mỹ mà nhìn lại là 4 năm mấy, gần 5 năm đi qua rồi. Rất là nhanh. Người xưa họ tu giỏi hơn mình ở chỗ là họ đốt một cái hương họ cắm, họ ngồi một thời thiền tọa thôi. Sau khi tàn cái hương họ nhìn lại, họ thấy là trong một cái thời tọa thiền tâm nó vẫn chưa an, họ nước mắt chảy. Còn mình thì có khi một năm đi ngang qua, mình ngồi mình nhìn lại một năm, mình thấy mình chẳng có thay đổi gì mà mình cũng chẳng có chảy nước mắt. Cái dở của mình là như vậy. Người xưa họ tu họ tính từng giây từng phút, từng cây hương một, chứ không phải như chúng ta. Và ngày tháng nó đi qua cuộc đời ta rất là nhanh, và nó qua rồi là nó biến mất. Cái dấu ấn của nó để lại là mặt nhăn, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe xuống dần, và cái chết nó gần đến với ta. Đó là ngày tháng nó qua, mình không có cách gì kéo lại được cả. Sức khỏe mình nó hao mòn, không có cách gì bồi đắp lại được. Và cái tâm đắm nhiễm á, thưa đại chúng, là nếu ta không khéo á, nuôi dưỡng tâm của ta sáng từng ngày, trong trẻo từng ngày, thế là cái sự đắm nhiễm này nó cũng theo với từng ngày tu của chúng ta trong đạo, mà nó dày thêm. Hãy nhớ như vậy. Mình đặt chân vào chùa, nó có cái điều rất là lợi cho chúng ta, đó là ta dễ phát sinh tâm đắm nhiễm lắm lại. Dễ phát sinh là sao? Mình được luyện vào già lam, vào cộng đồng của người tu, cái tự nhiên mình có được cái danh của ông thầy rồi, cái danh của một sư cô này. Nhất là mình thọ giới lớn xong rồi, mình nghiễm nhiên là chúng trung tôn rồi đó, là bậc tôn quý trong hàng nhân thiên này. Ai nhìn mình, tiếp xúc với mình cũng kính trọng cả. Và từ cái điều này nó dễ phát sinh cái danh. Và cái danh nó đi kèm với cái lợi, hai cái này nó đi đôi với nhau thôi à. Ví dụ như mình mới thọ giới tỳ kheo thì mới là ông đại đức thường thôi, chưa có danh. Và sống lâu ra lão làng, cái lần lần làm thượng tọa, cỡ như tôi đó là sống lâu ra lão làng. Người ta tới chùa người ta kiếm thì dĩ nhiên người ta nghĩ rằng cúng dường mấy thầy mới thọ giới đâu có phước nhiều, lựa mấy ông thượng tọa lớn lớn, thế là họ tới họ cúng dường mình nhiều hơn mấy thầy trẻ. Thế là danh nó đi kèm với lợi rồi. Và mình không khéo giữ gìn á, thì cái tâm đắm nhiễm của mình càng ngày nó càng vùi sâu trong cái chốn lợi danh. Và cái điều này, thưa mình phải nhìn nó từng ngày. Chứ bằng không á, thì mình thấy cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Người ta cúng dường mình nhiều hơn, đó là điều tự nhiên. Người ta tôn quý mình, đó là điều tự nhiên. Rồi mình kiêu kỳ hống hách cũng là điều rất là tự nhiên. Và có khi mình rất là trực thượng, mình rầy những người Phật tử, có những người rất là già, tuổi lớn bằng mẹ mình, có những ông thầy rất là trực thượng, nói năng nó không có từ ái. Đây là cái điều nó làm tổn giảm phước điền vô cùng. Và có những thầy trẻ trẻ mà họ nói với mấy bà cụ, họ xưng thầy, họ kêu mấy bà cụ bằng con, cái điều đó rất là tội. Và cái điều này chúng ta phải cẩn thận. Hai điều nó phát sinh. Một là danh. Người tu chúng ta thường thường lạc vào danh rất là dễ. Thứ hai là lợi. Và phần lớn quý thầy lớn lớn rồi, có điều kiện rồi, thì đều muốn phát triển về vật chất, về chùa chiền, về tự viện. Và có khi xuất gia chừng vài ba năm thôi, thấy cơ hội làm đạo được rồi, người ta lật đật ra làm cái chùa. Đó cũng là điều tai họa cho chính tự thân họ. Họ không biết. trong những cái chuyện cổ Tây Tạng có những chuyện hay lắm. Có một vị sư đó, ông cũng có chức danh làm trụ trì một cái tự viện. Người ta cúng đồ cho ông rất là nhiều, của tiền châu báu ngọc ngà, những cái chuỗi đẹp nè, những cái bát bằng ngọc nè. Ông tập trung, ông chắc cho cả một cái phương trượng của trụ trì. Một hôm có một vị sư cũng nổi tiếng là sư lang thang, ông sống phiêu bồng, rồi đây mai đó ông ghé lại. Các ông thầy trụ trì kính trọng sư huynh mình, cho nên dẫn vô nói nè, sư huynh thấy không, cái này là chuỗi hạt bằng ngọc á, cái này là tượng Phật bằng bích ngọc nè, cái này bát bằng hổ phách nè. Nói ồ đẹp quá, ôi cái gì tôi thấy tôi cũng mê hết, sao mà sư huynh nhiều đồ như thế này, tôi thấy tôi thích ghê nha. Và thú thật với anh là trên con đường lang thang của tôi thích có được một người mà sưu tập của cải nhiều như thế đi bên tôi, thì tôi gửi luôn cả cái bát của tôi cho ông nó mang giùm nữa, cho tôi đi một mình một thân cho nó nhẹ nhàng. Ví như mà sư huynh cùng đi khất thực với tôi thì tôi tặng sư huynh luôn cái bát của tôi. Tuy nó không quý gì nhưng mà tôi nghĩ có một người mà thích sưu tập của cải thì tôi cho luôn, để tôi mình không rất là rảnh rang. Cái vị thầy trụ trì kia nghe lời nói của vị sư huynh mình cái giác ngộ, ông kích phát cái tâm bồ đề của mình, cái tự nhiên giác ngộ. Cái hôm sau ông lặng lặng không nói gì hết, biên một cái thư rất nhỏ giả từ đời chúng, xin cúng dường tất cả tài sản lại cho tu viện, một thân một mình lang thang phiêu bồng tiếp. Thưa đại chúng, là cái pháp chế của Đức Thế Tôn là tam thường bất túc. Một cái y, một cái bát là ta có thể vân du trời trăng mây nước sống được rồi. Cho nên người tu chúng ta hãy coi nhẹ lợi danh vật chất, tất cả đều là phù hư cả. Cái quan trọng của đời người tu chúng ta là phải làm thế nào làm cho tâm đức mình mỗi ngày mỗi sáng, và cái ý niệm giác ngộ của mình mỗi ngày được nuôi dưỡng, nó rất là quan trọng. Và đừng để cho cái lợi danh nó đắm nhiễm vào tâm thức mình, đừng có chôn chân trong cái chỗ lợi danh này. Nếu có điều kiện có lợi có danh á, thì mình vẫn chấp nhận nó đến với mình một cách bình thường. Nhưng mà hãy biết rằng làm ông trụ trì, người ta cúng dường của tiền cho mình, nó là để mình làm hai việc thôi. Một là xây dựng già lam, hai là nuôi chúng thôi. Và dư một chút nữa thì mình làm một cái việc rất dễ thương, đó là giúp cho những người nghèo khó ở bên ngoài. Đó là cái điều rất là lưu ý để cho người tu chúng ta hành xử. Tôi từng làm trụ trì của một tự viện mà vui lắm. Tôi hay dạy mấy cô chú bên kia, tôi nói thầy làm trụ trì thì rất là nghèo. Hồi thầy làm chúng thì có tiền, tới chừng làm trụ trì là rất là nghèo. Nó lạ lùng, nó hỏi chứ thưa thầy, con thấy cái Tết ấy, người ta cúng dường thầy nhiều lắm mà sao nghèo được. Và thú thật là ở Việt Nam quý vị biết là làm ông trụ trì mà cái Tết á thì họ cúng dường, họ lì xì cho mình cái tiền nó nhiều hơn 2 lần so với tiền thùng phước xương trên chùa. Và rõ ràng là mỗi tối á, tôi kêu mấy chú nó lên khui phước xương rồi nó đem xuống nó đếm. Rồi nó đếm cái tiền người ta lì xì của tôi trong 3 ngày Tết, thì thấy cái tiền của tôi nó gấp 2 lần cái tiền người ta cúng dường Phật. Rồi mình nói thầy từ ngày làm trụ trì tới giờ thầy nghèo lắm đó con, tội nghiệp thầy lắm đó. Cái nó cười. Nó nói thưa thầy, người ta cúng cho thầy, con đếm là mỗi cái Tết rất là nhiều, bình thường người ta cúng thầy thì con không tính. Cái mình cười nói con đâu cũng biết, mình làm một trụ trì á thì người ta cúng mình có nghĩa là người ta cúng chùa để nuôi tăng chúng đó con. Chưa làm trụ trì thầy còn ở trong chúng á thì tiền người ta cúng bao nhiêu mình bỏ túi mình xài riêng được. từ ngày làm trụ trì người ta cúng cho mình cái thầy đâu dám xài, mua một cuốn sách cũng đắn đo. Và mình dạy học mỗi một tháng về trường phụ cấp cho mình, mình dạy hai lớp ở Việt Nam phụ cấp cho mình là 500 nghìn, là tương đối cũng tiền rủng rỉnh rồi đó. Nhưng mà tiền trường vừa cho mình buổi sáng thì trưa đó nó không hết, thì chiều nó cũng hết. Thứ nhất là tăng ni sinh nó rất là nghèo, cho nên mình phải tặng lại những thầy cô mà họ thiếu thốn đó. Thứ hai, nếu không có ai để cho mình cho thì mình ghé chợ mình mua chút quà cáp vân vân cho mấy bà cụ công quả ở chùa. Hoặc là ở Sài Gòn nó gọi điện về nó xin, thế thì tiền 500 vô túi mình chi ra rất là nhiều, có khi nó quá 500. Đó là cái chuyện mình thu chính bản thân mình, mua một cuốn sách đắn đo vô cùng. Rồi tiền người ta cúng mình thì đâu dám xài, phải bỏ vào thùng phước xương, bỏ vào cái quỹ của Tam Bảo. Và mình sống rất là bình thường, như một chúng thường vậy thôi, rất là tằn tiện. Và từ cái điều đó, từ chính cá nhân mình chia sẻ cùng các vị thế này, thực ra mình làm chúng á, đời sống của mình nó có khi thanh thản hơn làm người lớn. Làm người lớn cực lắm á. Trăm nghìn công việc phải lo rất là cực, và nhất là Việt Nam đối phó rất là nhiều vấn đề. Công an nó tới nó tìm mình, chính quyền nó tới nó xin, rồi người ăn mày, người cơ nhở. Rồi mỗi cái Tết như vậy thì người dân tộc họ quẩy gùi tới nó xin gạo. Có khi một cái Tết vậy thì phải chừng 5-3 tạ gạo là chuyện thường. Mình thấy tội cho nên mỗi người vô là mình phải đông cho tối thiểu là 2 kg gạo, 3 kg gạo. Và mấy chú ở nhà nó nói thưa thầy, thì cho kiểu này rồi gạo chùa đâu còn, nó ăn thầy, nó ăn sao con. Người ta cúng cái khác giúp cho họ đi. Họ thường thường nó đói tới 6 tháng rồi. Và đời sống họ nghèo quanh năm à, nghèo rất là tội. Tuy nhiên họ cũng thông minh lắm, họ quẩy gùi vô, họ xin mình gạo, mình đông cho cái họ hoành ra đi lên chợ, họ trở lại họ vô lần nữa mà mình đâu có biết. Thấy cũng đen đen giống nhau, anh nào cũng quẩy gùi như nhau, nhưng mà thực tế thì nó tới nó xin rất là nhiều lần. Nhưng mà mình mỉm cười, nó không sao đâu con, Tam Bảo thương không có thiếu, thành ra cứ cho đi. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị lưu ý, là mình được Tam Bảo thương nuôi nắng cho mình. Cái điều đầu tiên là mình phải nhận diện được cái vô thường của đời người, gắn tu. Cái thứ hai là nếu mình có được chút lợi chút danh á, mình hãy chia sớt với bao người. Thường thường á, cái quy luật là một bàn tay mà nắm hoài, nắm của cải vật chất thì của cải vật chất đó, nó không thể phát triển được. Người ta buôn bán bên ngoài nếu có thì họ đầu tư vốn vào lại mới có lời, nó mới sinh sôi nảy nở. Người tu chúng ta cũng vậy, có cái điều kiện, có phước đức mà có chút lợi chút danh đến với mình thì mình hãy chia sẻ những điều mình có cho bao người. Hiện tại là mình giúp được bao người xung quanh gần với mình để họ có điều kiện họ sống họ tu. Xa hơn là mình làm như thế thì cái tâm của mình nó rất là rộng, và cái phước vật chất của mình nó theo mình đời này qua đời kia. Bằng không á, cái tâm mình nó càng ngày nó càng hẹp lại, nó bõn sẻn, thế thì cái phước vật chất của mình nó không có thể lớn được trong tương lai. Và nhớ là cái quan trọng là mình có bao nhiêu, mình chia sẻ với người bên cạnh bao nhiêu, để nuôi dưỡng cùng nhau sống trong cõi tạm. Cái thứ ba, chỉ biết nuôi dưỡng thân tạm, không phản tỉnh xả ly. Thưa, cái xả ly gần gũi nhất, dễ làm nhất là xả ly của cả vật chất. Mà mình xả ly không có được, thế thì mình không thể xả ly được những cái nội tài. Phân ra ngoại tài là của cả vật chất chung quanh, nội tài là cái sở hữu hình hài này. Và người tu á, là chúng ta đi dần từ cái hữu ngã đi đến cái vô ngã, từ cái có đi vào cái không. Có khi mình làm rất là ngược, là mình dạy Phật tử tín đồ xả ly của cải vật chất, mà mình thì mình không dám xả ly. Mình đi từ cái không ra cái có, mà mình dạy người ta từ cái có ra cái không, cái đó rất là ngược. Cho nên phải làm được việc là phản tỉnh đi xả ly. Nên biết là hình hài này nuôi cho kỹ lắm rồi tới lúc cũng bỏ nó ra đi thôi. Các vị chăm sóc nó bằng thức ăn thượng vị. Thì thưa đại chúng, cái điều gần gũi nhất là cái chu kỳ của thân hình này nó bệnh, tất nhiên rồi nó cũng bỏ các vị nó ra đi. Không hề có một hình hài nào chăm sóc giỏi mà có thể sống được 200 tuổi cả. Cho nên ta hãy biết chăm sóc nó một cách vừa phải thôi. Và mình lợi dụng cái hình hài này để làm đạo, giống như người ta mượn chiếc thuyền để đi qua bên kia bờ thôi. Mình đừng có nghĩ cái chuyện là sơn son thép vàng hay giữ gìn cái chiếc thuyền, cái đó rất là vụng về. Biết lợi dụng nó trong cái giai đoạn cần thiết để đi qua bên kia bờ, đó là người thông minh. Không biết lợi dụng nó, đó là người không thông minh chút nào cả. Và hai điều này ta phải quán chiếu thường xuyên để sử dụng hình hài mình một cách hợp lý. Cho nên biết rằng nó là thân tạm, nuôi dưỡng nó để nó tồn tại, để nó đủ khỏe mạnh để hành đạo thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình hãy luôn phản tỉnh lại để xả ly. Thế nào là phản tỉnh để xả ly? Mỗi một ngày ta tiếp xúc với hình hài mình, ta nên nhớ điều thứ nhất á, là các vị hãy chăm sóc nó không phải bằng cơm gạo thức ăn thượng vị. Cái mức độ cạn để chăm sóc hình hài này là ta chăm sóc tâm thức của ta. Ví dụ như tâm của ta mà mạnh á, lòng của ta mà có niềm vui á, an trú được trong pháp tu với Phật á, đó là cái cách mình làm cho hình hài mình khỏe mạnh. Cái điều này không biết mình nói có dư hay không, vì như mình có chia sẻ với các vị mấy lần rồi về cái cách chăm sóc thân. Có một điều cần thiết ban đầu là mình biết thân này rất là tạm, cho nên các vị hãy chăm sóc cái thân tạm trước. Mình nêu ra những cái điều quan trọng này. Chăm sóc thân tạm đi. Nó mảnh mai vô cùng và nó dễ vỡ vô cùng, hình hài này á. Cho nên cái chuyện chăm sóc đầu tiên á, là mình đừng nuôi dưỡng nó, đừng nuôi dưỡng nó một cách thái quá. Tại vì nó vốn là tạm, mình mà nuôi dưỡng nó thái quá bằng những cái con đường tiêu cực á, thì điều thứ nhất mình gây cái nghiệp tội rất là nhiều. Điều thứ hai, nó có những cái điều rất là nghịch lý, đó là cái sự chăm sóc thái quá của mình nó đưa đến tình trạng tật bệnh chứ nó không phải là khỏe mạnh. Người ta có một cái định nghĩa là ăn càng ít càng sống dai. Không biết điều này có đúng hay không, nhưng mà các vị để ý coi là trên cái đất nước này người ta ăn nhiều quá, thực phẩm nó thặng dư, cho nên nó sinh ra rất là nhiều cái loại tật bệnh. Và trong tương lai chừng 30-40 năm nữa, những quốc gia Đông phương á, như Trung Hoa, họ chiến thắng Mỹ này không cần chiến thắng bằng súng đạn, bằng kinh tế gì cả, mà chiến thắng bằng thức ăn thôi là họ đánh được Mỹ này sập đó. Tại vì đất nước này nó đang thặng dư về thức ăn và người ta phát triển hình hài nó nặng cân một cách vô tội vạ. Và một người phát triển nặng nề như thế thì nó đèo theo rất là nhiều cái sự tổn thương suy sụp cho một quốc gia. Thứ nhất là tật bệnh nhiều nè. Thứ hai, nó sinh ra rất là nhiều cái phiền phức chung quanh của một người phát triển quá tải. Mà nhìn chung á thì không hề có cái dân nào phát triển quá tải như dân Mỹ cả. Cho nên nó nói tương lai ta không cần làm gì nhiều, ta chỉ cần cho thức ăn vào nước Mỹ, nước Mỹ cũng khua nữa. Có cái điều này nó nói không có sai lầm lắm đâu. Cho nên các vị lưu ý, chăm sóc thân á không có nghĩa là mình nuôi dưỡng nó một cách quá ư là thẳng dư. Chăm sóc mình phải biết điều tiết về cái ăn, ăn ít một chút. Và thông thường Đức Thế Tôn có một pháp chế chúng ta ăn là nhật thực nhị sang chứ không phải tam sang. Và nhất là buổi chiều nên ăn ít một chút. Đó là cái con đường rất là hay. Tại vì thức ăn mà nó tồn tại trong gan nè, trong dạ dày nè, trong tỳ vị qua đêm á, thì nó dễ trở thành một cái loại độc tố. Cho nên người tuổi thọ cao thường thường ăn buổi ăn chiều rất là nhẹ và ăn rất là đạm bạc. Đó là cái phương pháp để giữ gìn tuổi thọ. Cho nên yếu tố ban đầu chăm sóc thân thì các vị phải biết. điều tiết về thức ăn như vậy. Cái thứ hai, chúng ta nên điều tiết về tâm thức để làm cho thân khỏe mạnh. Ví dụ như mình luôn sống vui, lòng mình luôn tràn đầy an lạc, đó là cái cách mình chăm sóc để cho tuổi thọ mình được lâu dài. Người nào mà cái niềm vui họ luôn có mặt, trái tim họ luôn rộng mở là người đó tuổi thọ cao thôi. Họ bớt ưu tư, bớt buồn phiền, bớt lo lắng, bớt sầu khổ, bớt trách trời giận người, vân vân, người đó sống dài. Người nào mà tâm của họ nó chất đầy phiền muộn, lo âu và đủ thứ linh tinh nhồi nhét vào tâm thức rất là nặng, thì người đó không thể sống dài được. Chắc như vậy thôi. Mình để ý nè, lúc tâm của mình nó bình thường, nhịp tim của mình nó đập rất là đều, hơi thở mình nó dài. Mà khi các vị lo thì nhịp tim các vị đập rất nhanh, hơi thở các vị rất ngắn. Khi các vị giận cũng thế, nhịp tim nó nhanh hơn, hơi thở nó dồn dập hơn. Thì mình thử hình dung là một ngày mình giận 5 lần, thế thì máu mình nó đổi dòng nè. Những cái loại độc tố từ trong hóc môn nó tiết ra, nó vào trong hình hài này, nó nhiễm độc cơ thể ta. Cho nên buồn nè, giận nè, lo lắng nè, bất an, sầu muộn vân vân, tất cả những tâm hành đó mà nó sinh khởi trong ta là nó đầu độc ta trước. Thay vì tuổi thọ cho phép là 70 tuổi, nhưng mà các vị làm cho tâm thức của các vị mỗi một ngày bao nhiêu cái nỗi niềm tiêu cực nó trấn ngự, thì các vị làm giảm đi 20 năm, chỉ còn có 50 năm sống cuộc đời thôi. Cho nên nhớ, hãy chăm sóc cái hình hài tạm của mình bằng cái cách tu tập làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui, thảnh thơi, an lạc. Đó là cách các vị nuôi các vị sống dài. Và thứ hai nữa là phản tỉnh xả ly là thế nào. Ta nên biết là cái hình hài này nó có mặt, nó không dài lắm trong cuộc đời. Chăm sóc nó bao nhiêu rồi cũng tới lúc mình chia tay thôi. Cho nên hãy lợi dụng sự có mặt của mình từng ngày. Mỗi một ngày hãy quay về. Thứ nhất là ta còn lại Phật được thì đừng có nể hà lại Phật. Ta còn niệm Phật được thì đừng có nể hà, đừng bỏ trống một phút giây nào cả. Và có cơ hội thì nên hồi phục, nên tu thôi. Thở vào thở ra là tu, đừng để cho hơi thở mất đi ta tìm lại không có được. Đó là những cái điều rất là gần, và chúng ta hãy khéo thực tập. Mỗi ngày mình nhìn mặt trời chiều, cái mình quay về để nhớ là ngày nay đã qua rồi, ta không kiếm lại được. Rồi mỗi một ngày nhìn hình hài của mình mà nghe cái chỗ này nó đau, chỗ kia nó nhức, có một sợi tóc nó bạc, thì biết là ổng gửi thơ lên rồi đó, ổng đòi. Hãy khéo, chứ thôi rồi ra đi thôi. Và Đức Phật có câu chuyện hay á, câu chuyện về bốn loài ngựa đó. Đức Thế Tôn nói có bốn loài ngựa. Ngựa mà hay á là giơ cái roi lên nó thấy cái bóng thôi là nó chạy, loại ngựa hay. Loại thứ hai á thì đập vào thành xe thôi là nó co giò nó chạy. Loại thứ ba á là đánh vào lưng nó đau nó mới chạy. Cũng là loại ngựa hay, bị đánh rồi cũng biết chạy. Loại thứ tư đánh nó trơ trơ thôi, phải lấy cái cây mà có cái đầu nhọn như này chích vô da nó nhảy dựng lên nó mới chạy. Tuy vậy nhưng cũng còn gọi là ngựa hay. Rồi Đức Thế Tôn quy chiếu lại thế này: các vị A-la-hán ngày xưa, các ngài nhìn thấy chiếc lá rơi, thấy mặt trời lặn, các ngài giác ngộ vô thường, các ngài tu. Đó là loại hay thứ nhất. Người thứ hai đập vào thành xe là gì? Thưa, thấy hàng xóm xa xa họ khiêng quan tài đi ngang qua giác ngộ vô thường, cũng là loại ngựa hay. Cái chết nó còn xa thôi, nó chưa tới mình. Loại thứ ba đập vào người nó có nghĩa là gì? Thấy người thân nè, ông của mình nè, bà mình nè, ai cũng lần lượt ra gò cả, ai cũng lần lượt đi vào lò thiêu cả, giác ngộ vô thường lo tu, còn gọi là ngựa hay. Thứ tư chích vào người mới chịu nhảy lên, đau quá nhảy nhõm lên rồi mới chịu cất gió chạy. Đó là gì? Bệnh tới thân này, tóc bạc tới đầu này, răng rụng nè. Đó là những cái vô thường đã thể hiện ngay nơi hình hài này. nhận thức được cái vô thường nó đến với tự thân, giống như người ta dùng cái cây có đầu nhọn chích vào người vẫn còn gọi là ngứa hay. Nghĩa là vô thường nó đụng đến hình hài này, nó hăm dọa lấy mạng mình thì mình phát tâm tu. Đức Thế Tôn vẫn còn gọi đó là loại ngựa hay. Thế mà mình bây giờ mình coi lại cái mình được loại nào trong bốn loại. Loại nào? Chưa có được loại nào cả. Tại vì bệnh thì đã có bệnh rồi, sức khỏe nó mòn mỏi thì mình cũng đã nếm cái hương vị của sự mòn mỏi của sức khỏe rồi. Rõ ràng là cái vô thường nó đến với hình hài này rồi mà mình chưa chịu giác ngộ. Vô thường đến với ông bà mình, với người thân mình đã từng đưa đám ma rất là nhiều người, thì thôi cái chuyện đó còn xa, chưa giác ngộ đã đành đi. Cái cuối cùng là tệ nhất á, mà Đức Thế Tôn vẫn gọi là ngữ hay, đó là khi vô thường chạm phải hình hài. Thế mà vô thường chạm tới ta, ta chưa chịu lo tu đó. Cho nên quý vị hãy nhớ, ta làm cái loại ngựa thứ tư đi, cố gắng nhé, đừng để cho không có được loại nào đó thì rất là tội nghiệp cho chính cuộc sống của chúng ta. Và mình nghĩ là chắc 11 giờ mấy quý vị phải nghỉ rồi đó, phải không?
Một bữa ăn cơm
nghỉ trước 15 phút đi. Hôm nay làm ăn ngắn. Và trước khi xếp tập lại, xin nhắc quý vị một điều là mình hãy ráng chăm sóc thân mình bằng pháp màu của Phật. Hãy ráng chăm sóc. Mỗi một ngày ta đều phải thọ dụng thức ăn của thí chủ để nuôi thân, nhưng mà cái quan trọng là ta phải thọ dụng pháp của Phật để nuôi tâm. Và khi mình thọ dụng pháp của Đức Thế Tôn, mình nuôi được tâm, thì mình loại trừ được những cái như là lợi danh, loại trừ những cái phiền não. Và thọ pháp của Đức Thế Tôn mà nuôi được tâm cũng có nghĩa là ta nuôi cái thân tạng này một cách rất là giỏi. Ta làm cho thân mình an, làm cho lòng mình thảnh thơi, thênh thang, thì cái việc tu của chúng ta mỗi ngày mỗi tiếng. Và nếu mình không có tu tiến được từng ngày là mình bị lui sụp. Tâm mình đã chìm trong cái sự tham đắm, chìm trong cái nghiệp thức rất là mênh mang. Rồi đời này mất hình hài, lây quay cái mình thọ lại hình hài khác, tuột xuống thấp hơn cái kiếp ngược, rất là tội. Đó là vài lời nhắc để các vị lưu ý. Chúng ta cố gắng nuôi mình từng ngày bằng pháp. Những người trẻ thì mỗi ngày quý vị phải chịu khó học một câu kinh, một lời kệ, và đọc một trang sách. Đó rất là cần để nuôi dưỡng chính mình. Và lâu nay quý vị học thuộc bao nhiêu kinh, nói cho tôi nghe bao nhiêu. Giỏi lắm á thì học thuộc được Quy Sơn Cảnh Sách, mỗi một bài đều chịu khó học cho thuộc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.